Hội nghị khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Scotland đã khép lại ngày 13 tháng 11, chậm hơn một ngày bởi vì các quốc gia không tìm được đồng thuận về vấn đề khí thải carbon, nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Thay vì cắt bỏ, lãnh đạo 196 quốc gia chỉ giảm lượng khí thải CO2, mục tiêu xa vời so với đề xuất ban đầu là loại bỏ dần than đá và các đầu tư dành cho nhiên liệu hóa thạch. Nhưng các thất bại của sự kiện này lại chính là thành công đối với những ông lớn vàng đen mà đại diện vận động hành lang của họ chưa từng vắng mặt tại bất cứ hội nghị khí hậu nào. Các nhà vận động hành lang sử dụng chiến lược làm sai lệch thông tin và gieo rắc hoài nghi về các vấn đề khí hậu. Họ được tài trợ bởi ngành công nghiệp dầu mỏ, đã nhấn chìm cuộc huy động nhằm chống lại cuộc chiến với khủng hoảng khí hậu từ nhiều thập kỷ qua.
Tổ chức phi chính phủ Global Witness đã công bố vào ngày 8 tháng 11 danh sách của 503 nhà vận động hành lang đại diện cho 100 công ty dầu mỏ và hơn 30 hiệp hội trong ngày này đã có mặt tại hội nghị COP26. Con số này đè bẹp các phái đoàn của nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hậu quả của việc trái đất bị hâm nóng. Chẳng hạn như Cộng hòa Dân chủ Congo, 373 người, Bangladesh, 296.
Trước đó vào tháng 10, tổ điều tra báo chí của tổ chức phi chính phủ Greenpeace tại Vương quốc Anh đã công bố một vụ rò rỉ thông tin về vận động hành lang tại Liên Hiệp Quốc. Các tài liệu cho thấy, các quốc gia gây ô nhiễm lớn nhất như Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Ấn Độ đã cố gắng thay đổi báo cáo khoa học của Hội đồng Khoa học Liên Hiệp Quốc về cách ứng phó với biến đổi khí hậu. Báo cáo này là tài liệu cơ sở cho lãnh đạo của các quốc gia thảo luận tại COP26 để đưa ra các cam kết quan trọng nhằm giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt từ Glasgow, bà Karine Thibault, người đại diện văn phòng của tổ chức phi chính phủ Greenpeace tại Bruxelles, cho biết các chiến dịch vận động hành lang của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch tại COP26 tưởng chừng lớn, nhưng quy mô lại nhỏ hơn so với những năm gần đây.
Từ những năm 70, thì các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và nhất là dầu khí đã thải ra khí CO2, làm bầu khí quyển nóng lên và là mối đe dọa cho tất cả mọi người trên trái đất. Cũng kể từ thời điểm đó, thì nhiều chiến dịch truyền thông nhằm ngăn cản các hành động về khí hậu đã xuất hiện. Các doanh nghiệp lớn về nhiên liệu hóa thạch đã có mặt tại các hội nghị khí hậu nhằm tác động lên các chính sách ảnh hưởng đến lợi ích thương mại của họ. Dù năm nay họ không có mặt đông đảo như mọi năm, họ không còn có các pavilion hay là xe ô tô tuyên truyền quảng cáo ở mọi nơi, nhưng các nhà vận động hành lang vẫn được tổ chức rất bài bản và đổi mới chiến lược. Không có nghi ngờ gì về việc họ đã tác động đáng kể lên các cuộc đàm phán tại COP.
Vận động hành lang hay còn gọi là lobby là một hành động nhằm thuyết phục, gây tác động một cách hợp pháp đến các chính sách hay quyết định của các cơ quan quyền lực, quan chức chính phủ hoặc nhà lập pháp. Vận động hành lang có thể là tiếp xúc trực tiếp hoặc các hình thức gián tiếp được thực hiện không chỉ bởi các tổ chức tư nhân mà còn từ các hiệp hội tổ chức phi chính phủ, nhóm lợi ích hay tất cả các chủ thể mà hoạt động của họ có thể bị ảnh hưởng bởi công luận đều phải vận động hành lang. Trong lĩnh vực năng lượng, chiến lược mà các nhà lobby sử dụng đó là gieo rắc sự nghi ngờ trong công luận bằng cách chất vấn tính xác thực của dữ liệu khoa học về khí hậu, đe dọa trực tiếp đến lợi nhuận của ngành công nghiệp này, đặc biệt là đến các tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới như ExxonMobil, Shell, BP hay Total.
Cụ thể là vào năm 1988, lần đầu tiên tại Thượng viện Hoa Kỳ, một nhà nghiên cứu về môi trường, giáo sư James Hansen, đã nêu ra vấn đề trái đất nóng lên xuất phát từ lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính. Khi đó, nghiên cứu của ông được ủng hộ mạnh mẽ bởi lãnh đạo các cường quốc như Anh và Mỹ. Cũng trong năm 1988, Liên Hiệp Quốc đã thành lập nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu với nhiệm vụ đánh giá về biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra. Các quốc gia lo sợ về các thảm kịch khí hậu có thể xảy ra nếu không hành động gì. Nhưng sau 3 thập kỷ, cuộc chiến khí hậu không có nhiều tiến triển. Lý do là vì đâu?
Ngay sau bài phát biểu của James Hansen, hàng loạt các phát biểu phản biện xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng với nội dung như nóng lên toàn cầu là lừa đảo, chỉ là cái cớ để tăng thuế, tiền dùng để giải quyết vấn đề khí hậu có thể cứu đói hàng triệu người, hay thậm chí tăng hiệu ứng nhà kính có thể đem lại lợi ích cho kinh tế bằng cách kéo dài thời gian mùa vụ nông nghiệp. Một trong những phát biểu trên xuất phát từ Rory Taylor, được gắn mác chuyên gia khí hậu bởi truyền thông Hoa Kỳ. Ông là một trong những nhà lobby được tuyển vào Viện Tư vấn Cato Institute từ cuối những năm 1990. Trong phim tài liệu điều tra về vận động hành lang khí hậu phát sóng vào cuối tháng 10 trên kênh truyền hình RT, ông Taylor giải thích về nghề nghiệp của mình như sau.
Je suis beaucoup dans les journaux et les magazines, à la télé et à la radio.
Công việc của tôi là phát biểu trên truyền thông để phản biện lại các chính sách về khí hậu. Viện tư vấn Cato đã tuyển tôi để đánh lạc hướng dư luận và đó là điều mà tôi đã làm. Sự đa nghi về các vấn đề khí hậu dựa trên sự truyền bá hoài nghi về khoa học. Trong các bài phát biểu của tôi, việc phản biện lại các dữ liệu khoa học là nhân tố chính. Đối với những người không có quan điểm về sự nóng lên toàn cầu, những người như tôi sẽ giải thích cho họ rằng đó không phải là vấn đề đáng lo ngại.
Les gens comme moi expliquent qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter.
Đằng sau các nhà vận động hành lang là đội ngũ hùng hậu các nhà nghiên cứu phản bác lập luận trái đất nóng lên là do nguyên nhân con người. Họ làm việc trong các viện nghiên cứu tư vấn danh giá. Thế nhưng viện tư vấn Cato Institute, nơi ông Jerry Taylor làm việc, lại được đồng sáng lập bởi Charles Koch, nhà tỷ phú, CEO của tập đoàn dầu khí Koch Industry. Theo trang Exxon Secret, do tổ chức Greenpeace Hoa Kỳ quản lý, Cato Institute cũng nhận được số tài trợ khổng lồ từ các ông lớn dầu khí khác như Exxon Mobil và Shell. Viện Cato Institute không phải là viện tư vấn chiến lược duy nhất làm ra các báo cáo khoa học hay có đội ngũ vận động hành lang đông đảo với nhiệm vụ phản biện lại việc nóng lên toàn cầu là từ khí thải CO2. Viện Competitive Enterprise Company, một think tank hoạt động trong lĩnh vực tương tự, chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ từ bên ngoài. Tổ chức này đã từng cố vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Nhiệm vụ của họ là gieo rắc hoài nghi về biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Theo báo Le Monde, đa số các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cứ hai người Mỹ thì có một người không đồng ý và còn nghi ngờ với sự đồng thuận của giới khoa học về vấn đề khí hậu.
Các tập đoàn gây ô nhiễm nhất thế giới còn hành động ngay tại giảng đường, gây ảnh hưởng đến các viện nghiên cứu của các trường đại học danh giá nhất thế giới. Theo Bloomberg, quỹ tài trợ của Harvard dành cho nghiên cứu về nhiên liệu hóa thạch trị giá lên đến gần 42 tỷ đô la vào năm 2020. Và nhà tài trợ chính, không ai khác, vẫn là ExxonMobil. Trường đại học Stanford cũng nhận được tài trợ trị giá 22 tỷ đô la cho nghiên cứu về năng lượng tái tạo từ các công ty khai thác than và dầu khí.
Theo chuyên viên nghiên cứu tại khoa lịch sử và khoa học tại Harvard, ông Jeffrey Subhan, nguồn tài trợ khổng lồ từ các công ty nhiên liệu có thể cho phép các công ty này định hướng đề tài nghiên cứu của sinh viên. Tính minh bạch và kết quả của nghiên cứu có khả năng cao sẽ bị tác động. Ông nhận định về vụ việc như sau.
Các định chế mà đáng lẽ ra phải tìm giải pháp cho khủng hoảng khí hậu lại bị phụ thuộc tài chính vào ngành công nghiệp bị đe dọa lớn nhất từ các kết quả nghiên cứu. Chúng ta có thể thấy ở đó một cuộc xung đột lợi ích. Không chắc chắn được là các kết quả nghiên cứu kia sẽ có lợi cho ai. Chính vì thế mà các nghiên cứu y khoa bị bắt buộc phải tuân theo khuôn khổ quy tắc và đạo đức nghề nghiệp. Các nhà nghiên cứu y khoa phải minh bạch về những xung đột lợi ích. Về năng lượng và khí hậu, không có quy định rõ ràng về việc này.
Trong phỏng vấn với tờ Harvard Gazette, ông Subhan khẳng định rằng mục tiêu cuối cùng của họ vẫn không đổi, đó là chấm dứt các hành động loại bỏ khí thải carbon. Ông lo ngại rằng chiến lược của họ ngày càng tinh vi hơn, trong đó có chiến lược tẩy xanh hay còn gọi là treo đầu dê bán thịt chó, greenwashing. Theo báo Guardian, các ông lớn vàng đen đầu tư vào năng lượng tái tạo, tạo dựng thương hiệu xanh hay các cam kết bù nhìn về nghiên cứu nhiên liệu sinh học và cả việc ủng hộ trá hình, việc tăng thuế carbon, rồi sau lưng kêu gọi lobby phản đối thuế carbon. Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Influence Map của Anh, chịu trách nhiệm theo dõi hành động ảnh hưởng của doanh nghiệp năm 2019 kể từ sau khi thỏa thuận Paris được ký kết, 5 tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới đã chi ra gần 1 tỷ đô la cho vận động hành lang bảo vệ lợi ích của họ về nhiên liệu hóa thạch.